Các bạn đang lắng nghe Truebox 20s, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Truebox 20s. Chúng ta lại gặp lại nhau ở khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần. Mình rất là xin lỗi bởi vì là trong tuần trước thì chúng mình đã không lên được một cái tập podcast như là thường lệ. Tuy nhiên thì tuần này mình đã quay trở lại với một tập podcast mới. Và cũng trong cái tuần khá là bận rộn vừa rồi thì mình vừa hoàn thành xong một cuốn sách có thể nói là dày nhất từ trước tới giờ mà mình từng đọc, tên là Luật Tâm Thức. Và một trong những cái chương mà mình rất là tâm đắc đó chính là nói về hệ thống niềm tin và niềm tin cốt lõi. Đây cũng chính là cơ sở và nguồn gốc gây ra mọi sợ hãi, tổn thương, đau khổ của con người. Chỉ khi ta nhận diện được niềm tin cốt lõi của mình là gì, ta hiểu được những mảng tối bên trong tâm hồn mình là gì, học cách loại bỏ dần những niềm tin ấy, thì lúc đó tâm thức của ta mới có thể phát triển được. Nhân dịp mình vừa hoàn thành xong cuốn sách này, vừa là để ôn lại những gì mình đã học, cũng như là chia sẻ đến với các bạn những cái thứ hay ho mà mình lượm lặt được trong cuốn sách này, thì trong tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ nói về một chủ đề, đó là học cách khám phá những mảng tối bên trong tâm hồn và cách để chữa lành nó. Trước khi bắt đầu tập podcast ngày hôm nay thì mình cũng muốn nhắc lại với các bạn một lần nữa, đó là món quà là cuốn sách nói miễn phí đến từ Phonos có tựa đề Sống Đơn Giản Cho Mình Thanh Thản cũng sắp hết hạn rồi. Và cho nên là những bạn nào mà vẫn chưa thể nghe được cái link sách nói miễn phí này thì các bạn có thể dùng link mà mình để dưới phần show notes của tập podcast ngày hôm nay. Các bạn có thể nhấn vào trong cái link này và tranh thủ nghe sách trước khi mà sách hết hạn các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tập podcast ngày hôm nay. Trong tập podcast này thì chúng ta sẽ khám phá những khía cạnh của bản thân mà chúng ta thường không nhận ra, những phần của bản thân mà đôi khi chính chúng ta và xã hội gạt ra khỏi ý thức của chính mình, hay còn được biết đến với cái tên là Shadow Self, gốc khuất của bản thân. Tập podcast này, mình sẽ giải thích Shadow Self là gì. Nó sẽ đưa ra những cách để giúp cho chúng mình có thể kết nối được với chính Shadow Self của ta, giúp ta nhanh chóng phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất và trọn vẹn nhất. Việc soi sáng chính phần tối bên trong bạn giúp nâng cao nhận thức về bản thân, giải phóng bạn khỏi nỗi sợ hãi và cho phép bạn nhìn thấy mình là một con người đa diện, bốn chiều. Và có lẽ bạn sẽ phát hiện ra rằng thật ra thì bóng tối ấy không quá tối như là mình đã nghĩ, mà thật ra nó là chìa khóa cho một cách sống cân bằng, đầy đủ và liên kết nhiều hơn. Hãy cùng nhau bước vào Shadow Self của mình và mở ra những cảm xúc bị kìm nén để kết nối với cảm giác hoàn thiện và tập trung hơn về bản thân bạn nhé. Shadow Self là những phần của bản thân mà chúng ta tin là không thể chấp nhận được, hoặc những gì mà chúng ta tin rằng xã hội coi là không thể chấp nhận được. Do quá trình giáo dục và rèn luyện của chúng ta đã học được rằng một số phần nhất định của mình không thể được chấp nhận. Và kết quả là chúng ta bắt đầu phủ nhận hoặc che giấu những phần này. Những cảm xúc như giận dữ, ghen tuông, cay đắng và ham muốn có thể bị kìm nén vì chúng thường được coi là những cảm xúc xấu. Cách tiếp cận nhị phân này đối với cuộc sống, ví dụ như là các cặp tốt, xấu, nóng, lạnh, đúng, sai, là nền tảng cho sự tự hình thành của bóng tối. Tất cả những khía cạnh của bản thân mà chúng ta hoặc xã hội coi là bất thường, không thể chấp nhận được hoặc là sai trái, cuối cùng đều trốn ngụ trong bóng tối. Tất cả chúng ta đều có những mặt tối trong tính cách của mình. Nó là thứ tạo nên con người chúng ta. Và thay vì giả vờ rằng chúng không tồn tại, chúng ta cần nắm lấy những phần này của chính mình. Sau đó, ta có thể học hỏi từ chúng và tạo ra nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của chính mình. ta thậm chí có thể trở nên sáng tạo hơn và được sống hoàn toàn là chính mình. Bản thân Shadow Self của mỗi người có rất nhiều món quà to lớn dành cho tất cả chúng ta. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ học cách giải phóng bản thân khỏi những điều bị coi là cấm kỵ, khiến chúng ta luôn mắc kẹt, luôn trong trạng thái phòng thủ và sợ hãi. Carl Jung lần đầu tiên đặt ra thuật ngữ bóng tối khi ông cố gắng trả lời câu hỏi sau: tại sao những người có vẻ tốt lại làm những điều xấu? Nhà tâm thần học người Thụy Sĩ đã sử dụng thuật ngữ này để mô tả những khía cạnh của tính cách mà chúng ta chọn từ chối và kìm nén. Jung tin rằng tất cả chúng ta được sinh ra như một tờ giấy trắng, nhưng do điều kiện xã hội và văn hóa, tất cả chúng ta đều có những phần cảm xúc của bản thân mà ta đẩy xuống vùng tâm lý vô thức của mình. Tập hợp những cảm xúc bị kìm nén và các khía cạnh trong bản sắc của chúng ta là những gì trong gọi là bóng tối của chính mình. Khi chúng ta phủ nhận bóng tối của mình, chúng ta đang phủ nhận một phần của bản thân. Việc chấp nhận Shadow Self của mình có thể dẫn đến sự hiểu biết nhiều hơn về toàn bộ bản thân của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta chiếu ánh sáng vào bóng tối của mình, chúng ta trở nên có ý thức về những gì thuộc về phần vô thức hơn và tự ban tặng cho bản thân sức mạnh của sự lựa chọn có ý thức. Việc bước vào bóng tối của bản thân có thể giúp bạn khai thác tiềm năng sáng tạo và đổi mới của mình và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn nữa. Điều này là do làm việc với bóng tối của bạn có liên quan đến sự cân bằng. Bạn chấp nhận tất cả những phần được gọi là tốt và xấu của mình và nắm lấy toàn bộ con người của bạn. Steve Wolf, đồng tác giả của cuốn sách Romancing the Shadow, lãng mạn hóa bóng tối, viết rằng bên dưới chiếc mặt nạ xã hội mà chúng ta đang đeo hàng ngày, chúng ta có một mặt bóng tối tiềm ẩn, một phần bốc đồng, bị thương, buồn bã hoặc bị cô lập mà chúng ta thường cố gắng bỏ qua. Để thay đổi chế độ autopilot, chế độ tự lái của bản thân, chúng ta phải vượt ra khỏi niềm tin ở cấp độ bề mặt và bắt đầu xem xét những gì mong muốn trong vô thức của mình. Những cảm xúc bị kìm nén này đang muốn nói gì với bạn? Nó đang cần gì? Muốn gì? Lấy ví dụ, bạn đang tức giận. Có lẽ bạn tối đó đang cần được lắng nghe, hoặc nó cần bạn đặt ra một số ranh giới để nó không cảm thấy bị người khác coi thường và đánh giá thấp. Mỗi phần bóng tối đang cố gắng nói với bạn điều gì đó mà nếu bạn biết lắng nghe sẽ giúp cuộc sống của bạn trọn vẹn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Có 3 tính cách chính mà chúng ta cố gắng che giấu cái bóng của mình. 3 hành vi mà hầu hết chúng ta làm hàng ngày. Hành vi này đó là hợp lý hóa, từ chối và phóng chiếu. Với sự hợp lý hóa, ta biện minh cho các hành động của mình để làm cho những phần mà bản thân ta không thích có vẻ trở nên hợp lý hơn. Ví dụ, bạn nói rằng tôi lấy nhiều đồ ăn hơn sức ăn của tôi là vì những người khác cũng lấy rất nhiều nên là tôi lấy theo. Thực chất, việc bạn lấy nhiều vì người khác cũng lấy nhiều là thứ biện minh cho việc bạn tham lam. Và tham lam là thứ mà bạn không thể chấp nhận ở chính bản thân mình. Với sự từ chối, ta hoàn toàn có thể phủ nhận những phần này của bản thân. Ví dụ như, tôi không muốn được người khác gọi mình là ích kỷ, nên lúc nào tôi cũng làm hài lòng mọi người theo yêu cầu của tất cả những người khác. Với sự phóng chiếu, chúng ta chiếu lên người khác những hành vi và phẩm chất mà chúng ta không thể dung thứ ở bản thân mình. Không dễ dàng hay thoải mái trong việc nhìn thấy những mặt tối trong bản thân của chúng ta. Việc phóng chiếu những phẩm chất này lên người khác sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nhận ra chúng ở chính mình. Lấy ví dụ, nếu bạn bắt gặp bản thân đang nghĩ về sếp của mình là bà ấy rất thích kiểm soát người khác, thì điều này có thể cho thấy rằng kiểm soát là điều mà bạn không thể chấp nhận ở bản thân mình. Những gì ta cảm nhận chính là tấm gương soi chiếu tâm thức của ta. Vì vậy, hãy làm chủ bóng tối của mình. Tạo một danh sách các tính từ tồi tệ nhất để mô tả một con người. Bây giờ, bạn hãy thử chọn 5 từ mà bạn sẽ ghét nếu mà ai đó dùng từ đó và gán lên bạn. Giả sử 5 từ của bạn là tham lam, ích kỷ, thiếu suy nghĩ, tức giận và ngu ngốc. Giờ hãy sở hữu những tính từ này bằng cách nói thật to. Tôi thật tham lam, tôi thật tham lam, tôi thật tham lam. Và hãy cứ tiếp tục nói từ đó cho đến khi nó không còn gây khó chịu cho bạn nữa. Một khi nó không còn gây khó chịu cho bạn thì nó cũng đã cân bằng với câu tôi tham lam và tôi cũng rất hào phóng. Tôi là sự kết hợp của cả hai. Sau đó tiếp tục làm việc với các tính từ khác mà bạn đã chọn. Bởi vì cả hai phần của bạn đều đúng và phần hào phóng đó của bạn cũng cần một số cân bằng. Một chút tham lam có lẽ dưới hình thức chăm sóc bản thân không làm mất đi sự hào phóng của bạn. Vậy nên hãy cứ đón nhận nghịch lý của cả hai việc này. Bài tập thứ hai liên quan đến việc sở hữu những phần tuyệt vời của bạn mà bạn thường bỏ qua. Vì vậy, lần này hãy viết một danh sách những tính từ tuyệt vời, kỳ diệu, đáng kinh ngạc mà bạn nghĩ là cách tốt nhất để miêu tả một con người. Bây giờ hãy thử chọn ra 5 điều mà trong lòng bạn cảm thấy tôi không phải như thế. Ví dụ như đặc biệt, thành công, vui nhộn, rạng rỡ, xinh đẹp. Bây giờ hãy thử lặp đi lặp lại với chính mình. Tôi đặc biệt, tôi đặc biệt, tôi đặc biệt. Mình biết là nó có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mà hãy kiên trì với việc này, bởi vì cách này thực sự có hiệu quả các bạn ạ. Các bạn thậm chí có thể nhờ một đối tác hoặc là bạn bè để giúp bạn làm việc này. Mỗi khi bạn nói chẳng hạn như là tôi đặc biệt, họ sẽ nói với bạn, đúng thế, bạn thật đặc biệt. Và bạn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi nó không còn làm bạn cảm thấy khó xử và bạn cũng không còn bác bỏ những tính từ đó nữa. Cho đến khi mà bạn cảm thấy rằng nó thực sự là một phần của bạn, bởi vì nó đúng thật là như vậy. Với cả hai bài tập này, bạn đang tạo ra các đường dẫn thần kinh mới và chuyển đổi cả phản ứng tâm sinh lý của bạn sang các phần của bản thân. Trong bài tập đầu tiên, bạn tiếp tục cho đến khi bạn không còn cảm thấy bị kích động và xấu hổ bởi những từ đó nữa. Và trong bài tập thứ hai, bạn cứ tiếp tục cho đến khi không còn cảm thấy ngượng, khiêm tốn và muốn từ chối nữa. Cho đến khi bạn có thể thấm nhuần các tính từ tốt và xấu ấy, hãy nhún vai và nói, đúng vậy, chúng là một phần của tôi. Lần tới khi ai đó gọi bạn bằng một trong những tính từ này, hoặc bạn tưởng tượng rằng ai đó có thể nghĩ bạn là một trong những tính từ này, thì bạn cũng chỉ cần nhún vai và trở nên hoàn toàn ổn với nó. Sự phán xét và chỉ trích của người khác sẽ không còn tác dụng đối với bạn. Vì bạn đã sở hữu bóng tối của chính mình, bạn đã sở hữu sức mạnh của chính mình. Chung sống với bóng tối của bạn sẽ giúp bạn ngừng sống theo phản xạ vô thức và sẽ giúp bạn phản ứng một cách có ý thức hơn với bất cứ điều gì mà cuộc sống đưa đến với bạn. Shadow work không phải là cách để thoát khỏi bóng tối, cũng không phải là cách để trở nên hoàn hảo. Đó là việc tích hợp shadow self, những góc khuất của bản thân vào trải nghiệm có ý thức của bạn, để bạn có thể bước vào thế giới một cách hòa nhập và toàn diện hơn. Bình thường hóa những suy nghĩ và cảm xúc bị kìm nén sẽ giúp bạn có thể điều khiển hướng đi của cuộc đời mình, để bạn, như một cá thể toàn diện và tích hợp, có thể đưa ra những lựa chọn có ý thức để định hướng cuộc sống của bạn theo hướng mà bạn muốn. Làm việc với bóng tối của chính mình đôi lúc sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chấp nhận về những mặt xấu này của mình. Nhưng học cách chấp nhận chính là bước đi đầu tiên để tiến sâu hơn trong quá trình này. Các bạn hãy thử dành thời gian luyện tập hai bài tập mà mình đã có giới thiệu ở trên. Theo thời gian, bạn sẽ nhận thấy chính mình từ khi nào đã không còn mảy may khó chịu khi nhắc đến những mảng tối, những phần mà mình không thích nữa. Bởi vì giờ đây, nó đã thuộc về bản chất của mình. Nó không còn được đánh giá là xấu hay tốt nữa. Mà đơn giản, nó là bản chất của mình, nên mình chấp nhận và yêu quý nó với một cái nhìn đầy yêu thương và không phán xét. Và Vậy là vừa rồi, mình đã cùng với các bạn đi qua một chủ đề mang tên là yêu lấy những mảng tối trong tâm hồn. Chắc chắn luôn là trong chúng ta, ai cũng đều sẽ có những khuyết điểm, ai cũng đều sẽ có những cái phần tính cách không được tốt. Nhưng mà đó là những cái khuyết điểm, không có nghĩa nó là xấu các bạn à. Nếu như mà chúng ta học cách yêu lấy những khuyết điểm, những phần không hoàn hảo của mình, tức là chúng ta cũng đang trên con đường học cách để yêu lấy bản thân của mình một cách vô điều kiện. Mình hy vọng rằng là hai cái bài tập mà mình vừa chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay, nếu như mà được thì các bạn hãy cố gắng dành thời gian thử luyện tập hai cái bài tập này nha. Bởi vì mình tin chắc rằng là nó sẽ giúp cho bạn ngộ nhận ra được rất là nhiều điều. Và từ đó cũng sẽ giúp cho các bạn học cách nhìn nhận những cái khuyết điểm của mình theo một cái góc nhìn hoàn toàn mới, với một cái nhìn bao dung và yêu thương hơn. Mình xin phép được dừng tập podcast ngày hôm nay tại đây mọi người nha. Mọi người đừng quên lịch phát sóng của chúng mình là vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.